học qua cái nghĩa quyết định thứ nhất là căn bản bồ đề, và cái nghĩa quyết định thứ hai là thẩm tường căn bản phiền não. Thì trong cái thẩm tường căn bản phiền não đó là chúng ta lọc cho sạch năm trược, và ở đây cũng nói rõ thêm cái ý nghĩa về cái thẩm tường căn bản phiền não. Thì không có thời gian cho nên Giới Hương chỉ nói cái ý thôi. Thì cái ý ở đây á, chúng ta khỏi phải đọc cái nghĩa số 2 này, nhưng mà quý bác nào ngồi ở trên thì có thể đọc ở trên đó, trên cái màn hình để mà hiểu ý. Thì cái thứ hai này, thẩm xét cho kỹ căn bản phiền não, có nghĩa là mình xem xét cái căn bản phiền não mình ở chỗ nào. Giống như mình thắt nút ở chỗ nào thì từ cái chỗ đó mình phải gỡ ra. Cũng giống như mình muốn diệt giặc thì mình phải biết giặc chỗ nào thì là mình mới diệt được. Thì cũng như vậy, thẩm tường căn bản phiền não đây tức là mình phải biết rõ năm ấm là hư vọng, mặc cho nó tan đi là thẩm tường. Phật nói rất là dễ, học kinh học kệ nhiều như vậy là bởi vì do mình chấp chặt thôi. Chứ bây giờ thẩm tường tức là mình biết rõ nó là hư vọng, nó là năm trược. Mà nãy giờ mình học đó, nó là năm trược, nó là vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh. Thì mình buông nó ra thôi chứ không có gì cả. Đừng nhận là mình là xong. Cho nên giống như nhổ cỏ vậy đó, thì mấy bác phải nhổ. Nếu mấy bác chỉ nhổ cỏ mà mấy bác lấy dao mấy bác cắt như vậy thì dưới nó còn gốc thì nó sao? Thì nó sẽ lên cỏ lại. Cho nên cách nhổ cỏ mà hay nhất á, là xới đất chung quanh cho mềm, lấy sâu, lấy tất cả cỏ dưới lên để chỉ còn đất không á, thì lúc đó mới thật sự là nhổ. Nhổ cỏ thì lúc đó hoa bông trái bắt đầu nó mới có tốt, nó mới có rộng rãi để mà nó xanh ra hoa ra quả. Cũng như vậy, nếu mình muốn thẩm tường căn bản phiền não thì mình phải biết tận gốc của những cái đó là hư vọng. Mà kinh Đại Thừa cũng như kinh Lăng Nghiêm đã chỉ cho mình biết chẳng những cái hình tướng ngũ trược nó là hư vọng, mà từ cái đi sâu vô cái tánh, từ cái sanh tướng vô minh này kia vân vân, để cho mình thấy tận cái gốc, tận cái nguyên thủy trước 26 thế kỷ, trước đó nữa, mình là cái gì để mà mình sanh trồi, mà cho đến từ bây giờ, từ cái không mà tiếp bây giờ và vẫn tiếp tục, nó là Ngài phải đi ngược như vậy. Và cách dạy của Ngài thẩm tường cũng rất là dễ, đừng có nhận sắc ấm là mình. Sắc ấm là đây, là giới hương, thì lấy cái giới hương này để mình đi làm Phật sự thôi, chứ đừng nhận, đừng cho đây là ta, đây là hơn người, đây là giỏi hay là kia vân vân, hoặc là chấp ngã ái, ngã kiến vân vân, thì mình đừng nên chấp vậy. Đừng nhận cái sắc ấm là thân mình, nếu mình nhận nó là mình thì nó dựng lên, nó cho là ta đây. Còn mình đừng nhận nó là mình á, thì mặc nó, ai khen cũng được mà ai chê cũng được. Quý bác làm được cái chuyện tự tại đó là quý bác xả được cái sắc ấm. Rất là đơn giản, Phật chỉ rất là sâu sắc và rất là đơn giản. Mình biết nó là đất nước gió lửa thì mặc kệ nó, buông nó ra, đó là thẩm tường. Còn bữa nay buông nhưng mà mai không buông, chị này thì em buông chứ chị kia là em chơi tới cùng. Thì như vậy rằng là là giống như là mình vẫn chưa có thẩm tường vân vân. Mình biết ngày mai nó là đóng đất thì khen cũng được, chê cũng được, mà ai từng cổ nào, trình độ nào thì mình cũng sẵn sàng vị tha vân vân. Biết nó huyễn thì cứ bình tĩnh, an định, độc lập, đừng bận lòng gì đến cảnh bên ngoài. Mà mình đã độc lập rồi á thì mình có còn khổ vui không? Đó, mà không còn khổ vui á thì là mình còn thọ không? Thế là đã phá thọ ấm, rất đơn giản. Và bây giờ nếu mà mình đã độc lập, mình không thọ khổ vui, thì mình còn có ngồi đó mà suy nghĩ tưởng, hay tối nằm ngủ còn mơ tưởng, còn ngồi trong lớp mà chống tay vô cầm để mà suy nghĩ mơ tưởng. Hồi nãy người đó khen mình sao, hồi nãy ai lăng xê mình sao, có còn cái đó không? Thế cho nên mình thấy là một cái R1, một cái dây ở diệt một thì dứt hết. Cho nên sắc ấm tan thì thọ ấm tan, thọ ấm tan thì tưởng ấm tan, mà sắc thọ tưởng tan thì còn hành ấm không? Hành ấm tức là cái gì? Hành ấm tức là cái sự chuyển động. Thế thì mình biết là trong cái sự chuyển động này á, nó là cái mê. Bản thể của nó vốn bất động. Hành nó đang động, nhưng mà bản thể của nó là bất động. Mình nhận cái bất động là mình, đừng có nhận cái hành là mình. Đau bụng quá cho nên ai tới mình cũng la làng hết. Thế là mình nhận cái hành là mình, rồi từ cái hành đó mình tạo nghiệp khó chịu với người khác, phải không nào? Thế thì mình nhận cái bất động của mình là nhận cái gì? Cái tánh mình đang biết đau bụng, cái tánh mình đang biết nhức đầu, cái tánh mình đang nhổ răng đau, nhưng mà mình không phải là cái đau. Là khá vậy. Nhớ Ngài, không biết mấy vị có biết câu chuyện của sư ông Nhất Hạnh á, đi nhổ răng á, Hồi lúc Dĩ Hương ở Ấn Độ 10 năm, năm 98 Dĩ Hương có về Việt Nam. Thì Việt Nam Dĩ Hương có đọc cuốn sách của sư ông, nói xong đi nhổ răng. Thường là nhổ răng cắm của mình là mình phải chích thuốc, thuốc tê mà chích nhiều lắm, chích mũi bên đây là chích mũi, bên đây chích mũi, bên kia sợ bị ảnh hưởng. Nhưng mà sư ông nói chết được khỏi chích. Vì sao? Sư ông nói sư ông có cái định rồi, khỏi chích. Cái người mà nha sĩ họ sợ quá. Nhưng mà vì họ phải nghe lời sư ông, bệnh nhân yêu cầu đừng chích thuốc mê, đừng chích thuốc tê cho nên không chích. Thì thầy nói cái cách của thầy là thế nào? Thầy trụ cái tâm của ngài á, nơi cái ngón tay nè, nơi cái đầu ngón cái nè, và trụ định như vậy cho nên không thấy cái đau. Mình thì chưa có như vậy, chích thuốc tê rồi mà cũng còn đau nữa, phải không? Cho nên mình chưa thấy được cái tánh, đó, là mình thiếu cái định lực. Giống như ngài A Nan vậy đó, giỏi nhưng mà thiếu cái định lực, cho nên đụng việc cũng ngã, đụng việc cũng chi phối. Đó cho nên là như vậy, cái hành, mình biết cái hành nó đang đau. Nhưng mà mình không đau. Mình chưa được, mình chưa thấy được cái bất động, cái bất đau nơi cái đau răng của mình. Là vì mình yếu quá. Thấy chút xíu thấy cái kim là rung lấy bảy rồi. Phải không nè? Đó là như vậy. Cho nên khi mà không có, mình biết bản chất mình là bất động, thế thì mình đã phá được cái hành ấm. Đơn giản, rất là đơn giản. Mình mê thành ra nó đủ thứ hết trơn, nó đủ thứ để nói hết trơn. Mà tỉnh ra rồi thì rất là đơn giản. Cho nên, nếu chúng ta không bị sắc thọ tưởng hành chi phối nữa thì làm gì có thức nữa. Đúng không? Cho nên là mình cứ việc độc lập ăn ổn thôi. Mình làm chủ giống như là bên thiền của sư ông Thanh Từ đó. Chủ nhân ông, ngó tất cả những cái đau, những cái cảm thọ, những cái gì. Hay là tứ niệm xứ cũng vậy. Ngó nó đến rồi nó đi. Tức là mình đã sống được với cái tánh thường trụ ngã là của mình, cái tánh vô lượng thọ, tánh chân định của mình. Không vơ những cảnh bên ngoài vào để khổ vui yêu ghét. Có trí tuệ như vậy, tức là mình biết cái điên đảo ở chỗ nào thì đó là thẩm tường rồi. Mà hàng phục được cái điên đảo thì mình được tự tại, không bị nó chi phối nữa. Đơn giản vậy, không bị nó chi phối. Hàng phục được cái điên đảo, hàng phục không có phải gồng mình ăn cho thiệt nhiều, cho thật mạnh, giống như lực sĩ là cầm gươm, cầm súng, cầm đồ này kia, ngồi thiền này kia, chứ không cần như vậy. Đơn giản cái trí của mình phải cho sáng và biết nó là giả và buông xả. Thì như vậy là mình hàng phục thôi. Mà biết những cái này nó tướng, hàng phục cái điên đảo thì mình được tự tại, không có bị những cái tướng nó chi phối nữa. Đó là mình biết điên đảo chỗ nào. Cho nên Văn Kinh nói là mình biết cái thắt nút chỗ nào thì mình mới gỡ được. Còn không biết thắt nút chỗ nào thì không gỡ được. Không biết thắt nút thì đi lạc đường, tụng cái này, trì chú này, làm cái ông bà này chỉ cái này, người kia chỉ cái nọ, cái nào cũng đi theo hết, cái đi vòng hết cả cuộc đời. Thứ hai, biết mình thắt ở đâu thì chính là ở sáu căn của mình. Chính là ở sáu căn của mình. Mỗi khi mình mở mắt, mình thấy cảnh phân biệt tốt xấu, rồi tâm mình khởi yêu ghét, thế là mình đã thắt nút rồi đó. Đó, ngay đó mình thắt nút. Còn thấy cảnh mà mình tự tại, mình hỷ xả, mình buông xả là không thắt nút. Còn trong lòng gặp chị này ôm một cục, gặp chị người kia phiền quá, rồi tới công sở rồi gặp thêm ông chủ la làng nữa cũng bực quá ôm. Ta nói tối sáng đi là tối về ôm cả một cái bụng phiền não. Tức là thắt quá nhiều nút. Làm sao mà gặp bất cứ cảnh như thế nào mà không thắt. Thắt nút tức là mình đã biết cách thẩm từ, nó đơn giản như vậy. Thấy phiền nhọc thì làm ơn buông ra, đừng có nói con phiền quá. Xin sư cô nói cho con pháp gì để cho con giải tỏa. Sư cô nhận cái email điện thoại như vậy tối ngày thôi. Xin tâm sự. Kể bếp mở bầu tâm sự ra là cuộc đời của người đó cha là như một cái tiểu thuyết vậy đó. Là đủ thứ cái phiền. Là xin vì nhận mình là phiền, mình nhọc quá cho nên nặng nề. Muốn khóc, muốn tự tử, muốn bể đầu, muốn rấy gì. Đó như nè. Bởi vì chưa thấm được cái pháp lạc. Thấm được cái pháp lạc rồi thì nhẹ nhàng trước cái cảnh. Dù mình đang sống là con cái mình nó trời ơi đất ơi, nhưng mà mình thấm được pháp lạc thì mình cũng an tịnh giữa lửa động. Thẩm tường tức là mình đang xét trượt năm phiền não, năm lớp vô minh, thẩm cho kỹ, đừng nhận nó là mình. Chúng ta suốt ngày vơ nhận là mình cho nên đi mãi trên đường mê. Đi mãi thôi, làm hết con này người này người kia. Cho nên cái đuôi của con quỷ vô thường, nhớ mình học không? Cái đuôi của nó từ vô thủy và đến vô chung. Mà Phật vẽ lúc đầu nó bự, từ từ nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhỏ, nó nhỏ, và nó đi đến vô chung, mà nó từng đoạn, trắng đen, trắng đen, trắng đen, tức là thiện ác, thiện ác, thiện ác, ác, thiện ác, thiện ác, v.v. Nó xoay vòng làm chủng tử, não loạn lẫn nhau, tự giao xen, tự phân biệt và tự vẫn đục lẫn nhau. May cho mình những cái phiền não vô minh đó là nó không có, mà mình còn bị như vậy nữa, huống chi nó có là mình đã tới đâu. Cho nên ai mà theo pháp Phật á thì sẽ biết rằng là mình buông rất là dễ.